Buông. Buông tay là hết. Chúng tôi có thể làm tất cả cho nhau, nhưng không thể yêu nhau. Tôi gọi người là người lạ thân thương, nghĩa là hoàn toàn như những người dân, không bận tâm chăm sóc, không đoái hoài vui buồn thường nhật. Hai đứa có cuộc đời riêng để tự thương lấy mình, mà chẳng cần ai chạm vào xáo động. Chỉ thỉnh thoảng hẹn hò, chở nhau qua những ngã đường lòng gió, nói vu vơ vài chuyện tình cờ, để thấy trái tim mình nhói khẽ chan lên. Tôi và người vẫn đủ kiên tâm để làm cho nhau những điều ngọt ngào nhất của những kẻ đang yêu. Có thể trò chuyện hàng giờ về những chuyện đâu đâu, như hột vịt muối không hề do con vịt tên muối đẻ ra, hoặc vô số câu chuyện tầm phào khác. Có thể bỏ dở cuộc họp giữa công ty để cùng len vào hẻm nhỏ, ăn dội vàng thứ đồ ngọt trá hình bởi phẩm màu hóa học gì đấy, nhưng vẫn thấy lòng ngọt liệm bởi nụ cười kế bên. Có thể chẳng màng đến công việc bề bộn, sẵn sàng tắt hết điện thoại để đi xem xuất chiếu đầu tiên của ngày, để ngồi cạnh nhau dưới rạp phim chỉ có hai người, trong khi ngoài kia thiên hạ vẫn tức tạ cho những cuộc bỏ rơi của riêng họ. Có thể chúng tôi có thể làm tất cả cho nhau, nhưng không thể yêu nhau. Bởi đã là người dân thì dù có thương đến mấy cũng phải đến lúc rẽ về hai ngã khác đường. Chẳng có quyền và nghĩa vụ gì để can thiệp vào đời của nhau, nhưng vẫn đủ đau để mỗi lần cạn cuộc hẹn hò, lòng chùng xuống vô chừng khi nghe tiếng chân người vừa quay bước đi. Đau không phải chỉ chẳng thể gọi tên mối quan hệ quen mặt hẹn hò lạ mặt tình nhân, mà đau vì một người như thế, một tình cảm như thế, ngay từ đầu đã biết không thể thuộc về. Biết là đường cùng vẫn ương ngạnh lao vào chân tường, biết là sai lầm vẫn chấp mê bất ngộ đeo mang danh phận người lạ thân thương. Cho dù không màng đến kết quả được mất, cũng phải biết đâu là giới hạn của niềm tin. Cứ đuổi hình bắt bóng, riết rồi cũng chỉ nắm lấy hư không. Rốt cục, có được gì đâu. Đời người mệt mỏi nhất là khi cứ cố chấp với những điều vốn chỉ cần tỉnh ngộ, cứ níu kéo những thứ mà buộc phải buông tay. Có điều, nói thì dễ, mấy ai làm được. Buông tay là hết. Hết hẹn hò, hết trách cứ chu chơ, hết những yêu ghét luôn biết đâu là giới hạn. Là hết tôi, hết người, là hết lạ hết quen, là hết thân thương, là hết chung đường, là hết. Vậy thôi. Nhưng người ta chỉ có thể buông khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì. Còn với những người lạ thân thương như tôi và người, biết phải buông gì đây, khi ngay cả nắm tay nhau, giữ lấy nhau, chúng ta cũng chưa từng. Mà thôi, gió là của bầu trời, nên là người cứ đi. Dẫu gì thì quán tính của bàn tay vẫn luôn ở trạng thái thả rơi và buông bỏ nhiều hơn là cầm giữ nắm chặt. Con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ hơn là nhặt, với yêu chóng chánh hơn là thương lâu bền. Em bỏ cuộc rồi. Vừa lòng anh chưa? Đau lòng em chưa? Em bỏ cuộc rồi. Anh vừa lòng chưa? Tin nhắn đến. Anh trầm ngâm nhìn vào điện thoại, thở dài chẳng biết nên buồn hay vui. Ừ thì trước giờ đã có bao giờ giữ lấy nhau đâu mà buông với bỏ. Em bỏ cuộc hay tiếp tục cố chấp thì với tụi mình vẫn chẳng đi đến đâu. Có điều đừng hỏi anh đầy hờn dỗi rằng anh vừa lòng hay chợt lòng, bởi quyết định của trái tim chẳng cần sự ưng thuận từ bất kỳ ai, kể cả người trong cuộc từng khiến nó lạc nhịp. Huống hồ, bỏ được hay không phải do chính em đủ dũng khí, chứ chẳng can hệ đến anh để mà hỏi ý người dân. Em bớt trẻ con giùm anh đi, có được không? Tính khí trẻ con chưa bao giờ là một cách sống tốt. Nhất là khi người lớn chỉ cần bạn đồng hành, chứ không cần một mối nhọc nhằn mang dáng dấp hao hao thơ ấu mà họ đã cố gắng trưởng thành để bỏ lại phía sau. Anh biết, chúng ta luôn cần một ai đó nói với mình rằng lớn rồi, đừng như con nít mãi, thiệt thòi cho mình thôi. Bởi những đứa trẻ lớn xác với suy nghĩ ngây thơ không bao giờ hiểu được thiệt hơn của đời. Mãi cho đến lúc có người lặng lẽ nắm chặt tay chúng, dắt qua hết sai lầm, sốc nổi của tuổi bồng bột. Chẳng phải người ta luôn xin một vé đi tuổi thơ đó sao? Nên đâu có lạ gì khi khuất sau hình hài sỏi đời chứng chạc, đôi lúc lại là một tâm hồn vụng về ngơ ngác. Có điều, mấy ai thấy được lòng trẻ dại, được tô vẽ dưới vỏ bọc mạnh mẽ. Và cho dù thấy được, nói được với nhau những lời thấu cảm kia, thì chắc gì người ấy có thể cùng ta đi qua trọn những ngày con nít mãi ấy. Những đứa trẻ sẽ hụt hẫng dược nào khi người lớn đưa bàn tay đến gần, xong là chỉ xoa đầu mà không chịu dắt chúng cùng theo. Bởi thế giới của người lớn có quá nhiều chân trời rộng dài để rong ruổi, làm sao cưu mang thêm một nỗi yêu thương non nớt bên mình. Có thể giữa chúng ta thỉnh thoảng có đôi lần xốn sang lên ngực trái, nhưng xin nhớ cho rằng trong đáy mắt trong veo của trẻ con, người lớn là duy nhất, và chúng sẽ ích kỷ đòi sở hữu riêng mình sự quan tâm ấy thôi. Còn trong ánh mắt tư lự đã nhìn qua đủ nhiều thăng trầm thay khác, người lớn chỉ thấy dòng chảy mãi miết của thời gian và nhịp sống xô bồ cơm áo thường nhật. Ở nơi đó, tình yêu không có chỗ cho những trò con nít dòi dĩnh, càng không tồn tại khái niệm sở hữu bất biến của con tim. Em bỏ cuộc rồi, nhưng em có đủ lớn để hiểu được điều đó chưa? Hay lại tiếp tục làm đau mình thế nữa? Anh khuất mất nhau rồi, có bao giờ em biết rằng em đau nhất không phải vì mình mãi là đứa trẻ chẳng chạy theo kịp anh, mà đau nhất vì những quan tâm dành cho em anh thản nhiên phân phát đồng đều cho những đứa giờ làm trẻ con khác, như một người thiện tâm trọng lòng bố thí kẹo ngọt cho bất kỳ ai ngửa tay xin. Vừa lòng anh chưa? Đau lòng em chưa? Cảm ơn người vì đã không yêu ta. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Người biết không, cuối cùng thì sau rất nhiều nông nỗi của thứ tình cảm dùng dạc này, chúng ta đã có thể mỉm cười lướt qua nhau như hai người dưng trên con đường một chiều, không thể nào quay ngược về phía thương nhớ cũ. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta nhận ra mình còn quá nhiều điều cần phải làm cho cuộc đời riêng ở phía trước. Nếu cứ cùng người luẩn quẩn giữa bụng binh của sự lựa chọn, thì đi hoài cũng chỉ loanh quanh một vòng tròn, mà trẻ ngoặt lại sợ ngã bảy ngã ba lạc nhau lúc nào không hay. Nên thôi người cứ đi đi, vì ta cũng không thể lưng chừng đứng lại. Biết đâu bên ngoài còn nhiều lắm những cơn mưa để ta một mình ướt áo mà tìm mái hiên che tạm, và nhận ra đó mới là nơi cần tựa vào để hiểu được ý nghĩa yêu thương. Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, một người ướt phía sau áo, vì đã ôm nhau thật sát khi mưa trút nước bất chợt. Chỉ cần thế thôi, chứ không phải thứ tình cảm mà chúng ta quyển quặt do duyên nợ mang lại và tự nắn gân mình tin rằng chính ông trời xếp đặt hai đứa cạnh nhau. Dù thật ra chỉ có ta tự cố chấp như một thói quen, cứ theo chân một người luôn chỉ muốn ra đi. Thói quen rèn nên xiềng xích, vậy mà chúng ta cứ tự trói buộc mình vào đó, rồi ngỡ rằng đang được đeo trang sức. Đến bao giờ mới nhận ra có những thói quen chỉ làm trì trệ cuộc sống bạn luẩn quẩn hoài một nơi, không chỉ xiềng tay xích chân, mà còn nặng lòng, đi không nở, ở không xong. Cảm ơn người chỉ đã buông tay ta trong một đêm chến choáng men say, khi cả hai đều không phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là qua đường. Thứ tình cảm này ngay từ đầu đã trót nhiều si mê chóng chánh hơn là chắc chiêu đủ đầy sự chân thành. Thế nên chẳng thể trách người đã gỡ dội những ngón tay đan khi ta ôm chầm xin người đừng rời đi, để thản nhiên quay lưng chờ mạc đêm mất hút. Đến độ sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhuộm vàng con đường trước mắt, ta vẫn cứ loay quay trong mớ bóng tối ngổn ngang, như kẻ hụt hơi quờ quạng mà tìm không ra nổi một bàn tay nương đỡ. Chỉ còn những tơ dây vướng chiếu của một mối duyên mua dây buộc mình, mà chẳng phải dây tơ hồng, nên đâu đủ bền chặt để níu lấy cho lòng bớt chông chênh. Cảm ơn người vì đã không còn mang đến những nụ hoa để ta biết dừng lại đúng lúc, thứ ảo tưởng trong mong và một tình cảm ngỡ từng có thật. Từ hôm nay sẽ không còn đi lại những con đường cũ, mua về thứ hoa được tỉa tót xanh tươi nhưng chưng được vài ngày đã chóng thành tàn lụi. Sẽ bắt đầu học cách dung trồng và chờ xem niềm vui mình gieo mầm mỗi ngày ra qua. Thay vì nương tựa vào thứ hoa ngoài chợ chỉ nở được vài ngày, sao không tự chăm trồng những cây hoa từ đất vươn lên tư sắc hoài? Cũng phải, hạnh phúc tự dung trồng bao giờ cũng bền vững hơn nhiều thứ niềm vui chóng chánh mua bán đầy đường và sẽ gãy gục héo tàn chỉ sau vài ngày giả vờ đẹp tươi. Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Và người ấy chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa sũng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão giông, nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng. Đừng trách ý trời. Thế nên tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân, chứ đừng trông mong vào tự nhiên vũ trụ. Chúng ta thường ký thác niềm tin lẫn hy vọng vào ý trời. Bởi lẽ trời ở xa xôi, nên nếu niềm tin không được kiểm chứng tới, thì chúng ta cũng cứ nuôi cái ảo tưởng đó đến suốt đời. Điển hình có lời đồn rằng nếu bạn đợi đúng lúc hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, chắp tay lên trời cầu nguyện thì điều ước sẽ thành. Còn nếu bạn đón được hạt tuyết cuối cùng trước khi trời xuân ấm lại, thì hãy giữ chặt hạt tuyết ấy trong tay, bởi nó sẽ tan và cuốn trôi đi hết mọi nỗi buồn phiền trong lòng. Tôi chưa sống ở xứ Hàn Đới bao giờ, nhưng nói thiệt, chẳng tin mấy lời đồn truyền tai truyền miệng truyền thuyết này nọ. Nếu có tuyết, tôi chỉ muốn hứng một ly đầy xong làm đá bào siro uống cho khỏe người mát dạ. Mà ngộ ha, người ta cứ hay gán ghép niềm tin và mơ ước vào thiên nhiên đất trời, những thứ mà con người chẳng thể thay đổi được, kiểu như khi có sao băng thì nhớ nhắm mắt ước nguyện, rồi đất nẻ khô cằn thì phải nhảy múa cầu mưa, vân vân và vân vân. Chi vậy? Hay bởi tầm gửi ước mơ vào những thứ diễn dông vô định đó thì lòng bất bất an và sẽ không quá hụt hẫng nếu điều đó không xảy ra, kiểu như đổ thừa ý trời. Xin thưa, chẳng có ý trời nào cả. Nếu như ý muốn của người ấy vạn lần bất nhất với mong cầu của bạn, thì có cả cơn bão tuyết hay cả thiên hà sao băng cũng chẳng lai chuyển thay đổi được. Lọc người và lọc mình chẳng thể áp đặt lẫn nhau, nên thay vì mơ mộng ước ao một điều gì đó bất khả, hãy tự thay đổi lọc mình trước khi tuyết phủ kín lối chẳng thể dời chân, hoặc đất nẻ cạn kiệt không còn bầm xanh ươm nước. Sự thật là trái đất quay quanh mặt trời chứ không phải quay quanh riêng mỗi chúng ta. Ngay cả Thái Dương hệ còn có nhiều lắm lỗ đen vũ trụ, thì đừng trách tại sao lọc mình đôi khi đầy khoảng trống chẳng ai lấp nổi. Thế nên tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân, chứ đừng trông mong vào tự nhiên vũ trụ. Bởi nhớ cho rằng, duyên có thể do trời định, nhưng tình là ở lòng người. Duyên còn, tình còn, vậy thì quá viên mãn, chẳng có gì để bàn. Duyên cạn, tình cạn, cũng quá phũ phàng, cả hai chẳng thiết gặp lại. Ông trời ngoạch đại đuôi đường thẳng, không cần bận tâm tìm điểm giao nhau. Duyên còn, tình cạn. Đến độ giữa phố đông trăm gương mặt ngổn ngang, vẫn nhận ra nhau, nhưng chẳng muốn cúi chào. Như người dân qua đường, chẳng còn mảy may xao động. Ý trời cho gặp lại thì đã sao, khi mà người ta đã thay lòng bợt bạc quá. Duyên cạn tình còn, dẫn đến cố chấp và lẩn thẩn, cứ chọc cho trở lại những con đường ngày đó, để bần thần trước một dáng hình thân thương, thậm chí tìm cớ hoặc vô cớ ngang qua nhạc người xưa, mong một lần chạm mặt. Nhưng hết duyên rồi thì đố còn gặp nữa. Không biết tại lọc mình là cháy, phủi bụi rồi ố vàng dần già theo thời gian, hay tại lọc người là mây, bay qua rồi bay đi, nên chẳng thiết quay lại. Thôi thì cứ đổ thừa hai chữ thay lòng, để thay luôn cả đường đi lối về. Lòng đi qua lòng, chỉ còn tình nằm lại chỏng chơ. Cái đó thì trách lòng người, chỉ tại sao trách ý trời. Hết yêu. Hai chữ đã từng, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm. Vậy là mình hết yêu, đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đủ chiều. Nấn ná chi nhiều cũng chẳng níu được mặt trời ở lại, chỉ bằng bớt khờ dại, tự tay mình thắp lửa để tránh đêm. Hai chữ đã từng, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm. Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng, chẳng thể sống đời thiếu được người thương. Đã từng đan tay, đã từng ấm áp, để giờ ngơ ngác đã từng của nhau. Chỉ muốn trở lại để hỏi người duy nhất, tại sao? Tại sao lại là ta mà không là ai khác? Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát, người lại chọn ta để bỏ đi? Tại sao biết tình yêu này không còn xứng đáng, vẫn cố chấp làm chi? Vẫn cố trấn an bằng những lý lẽ chẳng chút hoài nghi nhất, rằng hẳn người có điều chi chướng bận, nên cứ biện minh lỗi lầm, cho người lỗi đạo thâm trầm dời chân. Rồi sẽ đến ngày cổ tích không còn nữa ông bụt bà tiên, mà chỉ kể về những kẻ phạm trần, hẹn thề với nhau đến cùng trời cuối đất. Câu chuyện ngày xửa ngày xưa được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật. Ngày nãy ngày nay, có hai bàn tay hứa không rời, dù bên trời nổi bão nổi giông. Ôi chuyện diễn giông, vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể. Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía, đời đời kiếp kiếp chẳng qua là ảo tưởng nhiêu khê. Vậy là mình hết yêu, truyện cổ ngày nay sẽ bắt đầu như thế. Tình yêu đâu phải là duy nhất. Mình còn quá nhiều việc cần phải làm trong phần đời này. Bên cạnh tình yêu, có một thứ mà tôi rất sợ và luôn sợ là thời gian. Nên khi những tờ lịch trên tường mỏng dần, nỗi sợ ấy cứ tỷ lệ nghịch mà dày cộm lên trong lòng. Nhưng hôm nay tôi thấy người ta sân si hạnh quẹ nhau vì miếng cơm manh áo. Hôm qua tôi nghe người ta cứa cổ chặt tay nhau để cướp bóc giật giành. Hôm kia tôi được kể những kẻ máu lạnh hãm hiếp đến chết một cô gái trẻ không cùng một màu da nhưng cùng tuổi đời với tôi. Và nhiều hôm nữa, tôi chỉ muốn quỳ xuống mà úp mặt vào tay mình, khóc trấm trước cho cuộc đời mà tôi rất đổi yêu thương đang trở nên tàn nhẫn và xám ngắt niềm tin như thế này. Chính ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng mình đã bước qua nỗi sợ thời gian in hằn tuổi tác lên tâm lẫn xác mình. Thà Thay vào đó, tôi sợ con người và sợ chính mình đang sống mất dần đi thiện lương và hy vọng. Thế nên khác với mọi năm, tôi không còn đón phúc giao mùa mới trong nỗi ủ ê và chán ngán. Ngược lại, tôi sẽ cảm ơn vì thời gian đã cho tôi thêm một ngày nữa được sống, một cơ hội nữa để thấy rằng mình còn quá nhiều việc cần phải làm trong phần đời này bên cạnh tình yêu. Tôi muốn được sống đúng nghĩa như thứ oxy mà mình được tiếp nhận mỗi ngày, hít vào không khí lành trong, thở ra carbonic độc hại, cũng như đón nhận vào lòng tất thải niềm vui và thải ra những chuyện buồn ngột ngạt. Được sống đã là một ân may, và được sống để trải qua hết buồn, vui, ngọt, đắng, thương yêu lẫn phụ bạc cũng là một phước phần mà ơn trên trao vào tay. Có điều chúng ta luôn được quyền lựa chọn. Cũng như khi Thượng Đế đưa cho bạn rất nhiều hạt mầm, hy vọng, mất mát, tổn thương, tin tưởng, bạn có quyền chọn lựa hạt tốt để gieo, hạt xấu giữ lại. Cũng như người ấy vậy. Họ không lựa chọn chúng ta. Đâu có nghĩa là chúng ta buộc mình phải lựa chọn đau lòng và độc bộ đến cuối. Dẫu biết có đôi lúc hạt mầm chưa chắc vươn thành chồi xanh và hạt khô chưa gieo lại bền bỉ tách vỏ nhú lớn. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta vẫn phải chọn lựa để sống được trọn vẹn với những điều mà lòng mình kiên tâm. Và hơn cả, hãy một lần buông bỏ thứ tình cảm đôi lứa rối rắm mù mị để tỏ lòng rõ mắt mà nhìn hết quanh mình. Đời còn nhiều khổ đau trăm ngàn lần, tổn thương và nghiệt ngã hơn thế. Tình yêu chỉ nên là một phần nhỏ nhoi thôi, để chúng ta nhói lòng đôi chút, chứ đừng nên dành cả phần đời làm kẻ ở lại bên lề đường ký ức khi tất thải đều đã bỏ đi xa. Khép lại năm cũ ngổn ngang vui buồn, được mất, tôi vẫn thấy trân trọng từng giây phút được sống, được yêu thương và cả được tổn thương. Đón năm vừa sang, chỉ mong lòng biết đâu là nơi nương náu đủ đầy và hiểu được tình yêu không phải là duy nhất. 365 ngày dài trước mắt còn để thương lấy chính mình hơn là thương lấy người dân, dù là một người dân xứng đáng. Chúng ta là ai nếu không có tình yêu này? Đến nước mắt rơi xuống cũng không hề có mảy may chút tổn thương. Bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không? Đó là khi chúng ta dành cho một ai đó sự ưu tiên và tầm gửi hết cảm xúc của mình vào họ. Lệ thuộc vào thời gian biểu của họ, đợi chờ tin nhắn từ họ, trông ngóng hẹn hò với họ, thậm chí xoắn xích xôn xao chỉ vì được họ dành cho một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt hoặc thậm chí tiện tay ban phát. Mà bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự ưu tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu và tôn thờ họ là duy nhất, như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng sự thật đáng buồn là không phải bạn cứ xem họ là ưu tiên trong cuộc sống thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm khác. Tình cảm, đứng ở mỗi góc độ, hoàn toàn là chuyện không thể khiên cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi hai chữ công bằng. Nhất là khi bản thân lại thừa nhạy cảm, thiếu dũng cảm, nên lời cảm thán duy nhất có thể nói chỉ là cảm ơn vì tất cả những gì người đã mang đến và lấy đi. Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại và sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp. Vậy thì chúng ta sẽ là ai nếu không có tình yêu này? Hay chỉ là những người dân ngần ngại băng qua nhau trên đường đời chen nghịch, rồi điềm nhiên ném thẳng xuống mặt đường một nhịp đập xốn xang nơi ngực trái đang thoi thóp chờ thành hình? Hơn một lần tự vấn chính mình, có bao giờ hối hận vì yêu một người
đến lạc cả bản thân.
Kết quả dẫu có trọn đầy hay hụt hẫng, vẫn cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy nhất ấy, đã từng đến rồi đi một lần ấy, đã từng có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa từng có ấy. Thế là đủ rồi. Ta chẳng cầu cạnh gì. Ở lại hay chia ly chẳng còn khác biệt lắm. Đã ngọt đắng, đã khóc cười, đã tận cùng đau khổ, đã tột đỉnh hân hoan. Đã đủ để nhìn người quay lưng mà lòng vẫn cảm thấy vô chừng là viên mãn. Đến cả nước mắt rơi xuống cũng không hề có mảy may chút tổn thương. Là nước mắt chúc phúc cho những ngày sau của người sẽ được ai đó thương lụy đến thiết tha, như người từng là duy nhất trong niềm thương của ta. Thật ra chúng ta đều chỉ có một mình. Thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình. Thực ra ai trong chúng ta, dù là đàn ông hay đàn bà, đều ít nhất một lần tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất trong mắt đối phương. Thứ ảo tưởng đó chẳng thể trách ai, bởi lẽ tình yêu vốn dĩ đầy những ngộ nhận cảm xúc lừa mị nhất trên đời. Love is one big illusion mà. Lúc nào chẳng thế. Anh đã từng tưởng mình yêu em, từng nghĩ vòng tay này, ánh mắt này và bờ môi này là thứ còn khuyết duy nhất để định nghĩa yêu thương của mình được trọn vẹn. Gặp em, biết em và quen em, anh ngỡ quá ra đã đến lúc bản thân có thể dành trọn những nhịp đập nơi ngực trái riêng cho một người. Em cũng từng tưởng mình khác nhiều so với những người mà anh đã bước qua. Em cho rằng cá tính này, hình dung này và cả suy nghĩ này hiển nhiên đủ làm mềm lòng anh dừng chân lại và gọi nơi đây là nhà, gọi em là chốn bình yên. Nhưng rốt cục, anh là anh, em vẫn cứ là em. Chẳng thể nào hai đứa đi được đến cùng của hành trình quá dài trọng của yêu thương. Thật ra, chúng ta đều chưa bao giờ là người đặc biệt nhất của nhau, bởi vì thứ tình yêu duy nhất và lớn nhất lại là yêu chính bản thân mình. Thật đấy, tình yêu chị kỹ kia quá ra lại sống dai, sống dài và đeo đẳng hơn nhiều những tình cảm chóng chánh của đôi lứa yêu nhau. Cho dù cuộc sống một mình mòn mỏi và đơn độc, thì khi buông tay nhau, con người ta chỉ có thể buồn bã được đâu chừng dăm bữa, sau đó cũng tự chực mình gượng dậy và kiêu khảnh sống đời, tự thương lấy mình. Thế nên thật ra, chúng ta lúc nào cũng chỉ có một mình. Khoan bàn đến những triết lý sâu xa, văn chương lãng mạn mà bao đời người ta vẫn ca tụng tình cảm. Muốn yêu một người, trên hết, bạn phải tự yêu chính mình trước đã. Lẽ đơn giản, nếu không biết chăm sóc, quan tâm và trân trọng bản thân, thì làm sao biết cách yêu một người dân hoàn toàn xa lạ. Bản năng con người luôn tự bảo bọc mình trước những va chạm cuộc sống, những bất an trong lòng. Riết rồi nó được dung dưỡng, trở thành tình yêu bản thân lúc nào chẳng hay. Nhưng lằng ranh giữa biết nuông chiều bản thân và nhốt mình vào thế giới riêng chỉ kỹ, chỉ biết yêu mình trước nhất, hoàn toàn mỏng manh. Thế nên chỉ cần bước sai dù nửa gót giày, lập tức tình yêu cứ ngỡ thiêng liêng và hằng sâu dành cho một người nào đó. Quá ra cuối cùng cũng vì chúng ta quá yêu mình mà thôi. Chẳng có gì vẹn nguyên, chẳng một ai đặc biệt. Anh và em, đến và đi, cảm xúc lúc rời tay mới là thứ thật lòng nhất mà hai đứa dành cho nhau. Ảo tưởng và quan trường, đó là những thứ còn sót lại cho cuộc tình vốn ngỡ là duy nhất của hai ta. Anh muốn em làm gì với nó bây giờ? Thôi thì cứ mang về nằm mơ lại những ngày đã thuộc về nhau. Còn em, muốn anh làm gì với nó đây? Để yên cho những thứ từng là của chung còn nguyên vẹn. Làm ơn, đừng đem bất kỳ quá khứ nào của hai đứa về riêng một phía, chỉ có anh.